tức nghiêm mặt. Thì cái gì mà nghiêm mặt? À, phải thấy được cái ý đó thì thấy được cái tướng đại nhân. À, chỗ này á là mình nhớ lại chỗ mà ngài Lục Tổ hỏi ông Phương Biện thợ đắp đó. Phải không? Tức là Lục Tổ một hôm mà đi ra giặt y mà gặp ngài Phương Biện đó, thì hỏi ông Phương Biện chứ ông là ông giỏi cái nghề gì đó. Thì ông Phương Biện nói là giỏi cái nghề đắp tượng. Phải không? À, thì Lục Tổ ngày đó ngài liền nghiêm sắc mặt lại, ngài bảo vậy ông thử đắp xem. Ngài đứng ngài nghiêm mặt, ngài bảo thử ông thử đắp xem. Thì ông Phương Biện cũng tưởng đâu là ngài bảo đắp tượng gì đó. Thì ngài về ngài đắp thành ba bốn mấy ngày sau đắp ngài tượng Phật đến trình Tổ. À, Tổ liền cười, nói là ông giỏi tánh đắp nhưng mà không giỏi tánh Phật. À, giỏi tánh đắp mà không giỏi tánh Phật. À, ngay khi mà đứng nghiêm mặt bảo ông hãy đắp xem đó, thì ngay đó mà thấy được chỗ đó là thấy được cái tướng đại nhân là chỗ đó đó. Ngay khi đứng nghiêm mặt bảo đắp xem thì nếu mà mình khéo mình thấy thì sao? Thì ngay đó là lễ ba lễ là xong, khỏi cần phải tốn công về mấy ngày đắp với tượng Phật, tượng Tổ. À, còn nghĩa là tưởng đâu ngài biểu đắp thành cái tượng của ngài, sau đó về tốn công mấy ngày đắp tượng Tổ thì Tổ tới Tổ chỉ cười thôi. Ông là giỏi cái tánh đắp mà không giỏi tánh Phật, tức là theo cái tướng thôi. Đó, nhưng phải thấy được cái ý đó thì thấy được cái ý này. Giờ ông Tăng Khác hỏi thế nào là vô vi. Sư đáp cái này là hữu vi. Đó, hỏi thế nào là vô vi, đáp cái này là hữu vi. Vậy là đáp sao? Đó, mình thấy là thiền sư là đáp giống cũng như là nó lạc đề nhưng mà rất chính xác. Đó, ông hỏi vô vi, nhưng mà khi hỏi vô vi thì tức là gì rồi? Hỏi vô vi tức là hữu vi rồi, tức là có động niệm là hữu vi rồi, phải không? À, thành ra ngay đó mà ông thấy được cái ý này thì ông rõ được cái vô vi điều. À, cho nên không đáp vô vi, nhưng mà là cái người khéo là nhận được thế nào là vô vi, phải không? À, tức là hỏi tức là có động niệm, mà động niệm là hữu vi. À, nói giờ thì ngay đó thì đã rõ được cái này là hữu vi, thì ông rõ được cái gì là vô vi điều, phải không? À, cho nên không đáp vô vi mà người khéo nhận thì tự rõ liền. Giờ ông Tăng Khác hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây Sang. Sư đáp là trong chuồng mất hút châu. À, ở trong chuồng đó châu là mất hồi nào không hay. À, tức là sao? Lo hỏi ý tổ quên mất ý ngài trước mắt đây, không phải không? Tức là lo hỏi ý tổ từ Tây Sang đó xa xôi, còn ý ngài trước mắt đây mà quên, tức là quên mất chính mình mà lo hỏi chuyện đâu đâu không ạ. À, còn bây giờ ngay đây mà rõ được, nhận được ngay chính đây thì rõ được ý tổ. À, còn lo tìm cái ý tổ đâu đâu đó là mất ngay trước mắt. Rồi ông Tăng Khác hỏi học nhân từ xa đến xin hòa thượng chỉ dạy. Sư bảo vừa vào cửa liền khéo nhổ ngay mặt. Vậy là chỉ dạy sao? Học nhân từ xa đến đây giờ xin hòa thượng chỉ dạy. À, sư bảo là vừa vào cửa thì liền khéo ngay mặt ra mà nhổ. Vậy là dạy sao? Nghĩa là bây giờ muốn đến người để mà tìm, để mà hỏi thì tức là sao? À, đến người để mà tìm để hỏi tức là không phải là cái của báo trong nhà rồi. À, ông từ xa ông đến đây, ông giờ ông muốn hỏi chỉ dạy nữa thì chỉ dạy cái gì? Tức là đến người khác để mà tìm thì tức là không phải là cái của báo ở trong nhà mình, phải tự tỉnh trở lại là xong. Phải không? Cho nên ngay vừa vào cửa đó liền nhổ mặt ngay. Nhổ ngay mặt đó là khiến mình là phải tự tỉnh trở lại. Cho nên chính ở chỗ này mà ngài Đức Sơn mà ngài gọi, ngài bảo với ông Tăng ở Tân La là ông chưa bước chân xuống thiền là đáng gậy rồi, phải không? Là chưa bước chân xuống thiền là đáng gậy rồi rồi. Huống nữa là đến đây để mà hỏi. À, đến đây hỏi tức là bỏ mình, bỏ cái chính mình đi tìm cái bên ngoài. À, cho nên là có vị Tăng hỏi ngài thiền sư Như Bảo, hỏi là chứ học nhân mới vào Tùng Lâm một hạ sắp hết rồi mà chưa được hòa thượng chỉ dạy cái gì, giờ nguyện ngài từ bi cứu rước cho. À, tức là mới vào Tùng Lâm nè, ở qua một hạ sắp hết mà chưa được chỉ dạy hết, giờ nhờ ngài từ bi ngài cứu rước. Thì ngài như bảo, ngài bảo lão tăng từ khi trụ trì đến nay á chưa từng làm mù mắt một người nào. Vậy thôi à, chỉ dạy gì? Từ khi trụ trì đến nay đó chưa từng làm mù mắt người nào hết. À, cho nên đó là cái khéo của cái ngài. Ông mà muốn chỉ dạy cái này, muốn chỉ dạy kia tức là sao? tức là muốn tìm cái bên ngoài, tức bỏ mất chính mình rồi. Cho nên đây thì ngài nói là ta không có cái gì khác, tức là có gì chỉ dạy đó, tức là làm mù mắt ông rồi, phải không? Cho nên ở đây thì ngài bảo là khéo nhổ ngay mặt, tự vậy làm khéo tỉnh trở lại thì đó là xong rồi. À, còn cứ lo mà trông chờ ở bên ngoài đó để mà hiểu đó, thì đó là cái hiểu của ai, của người khác thôi. Dù cho là của tổ đi nữa, mình hiểu được đi nữa thì cũng là hiểu cái hiểu của tổ thôi. Giờ ông Tăng Khác hỏi thế nào là một con đường thẳng tắc. Con đường nào là con đường thẳng tắc? Sư đáp, con thuyền Hoài Nam đến hay chưa? Vị Tăng thưa, học nhân chẳng lãnh hội, sư bảo hãy mừng đến đây. Vậy con đường nào là đường thẳng tắc? Thẳng tắc, con thuyền Hoài Nam đến hay chưa? Thẳng tắc thì ngay đây đó, ông tới chưa cái đã, thấy không? Ông hỏi thẳng tắc thì ngay đây thôi, ngay đây thì ông tới chưa, hay là ông còn đang đậu ở chỗ nào? Không? Ông còn đậu ở chỗ nào thì đó thì biết liền rồi, phải không? Giờ ông còn hỏi về học nhân chẳng lãnh hội, chẳng hội thì sao? Hãy mừng đến đây, tức là sao? Ông đang ở đây rồi thì còn muốn gì nữa, phải không? Ông thưa ông chẳng lãnh hội, chẳng hội tức là ông ở đây rồi, thì giờ ông đã ở ngay đây rồi thì giờ ông còn muốn hỏi cái gì nữa đây? Cho nên hãy mừng đến đây. Rồi ông Tăng Khác hỏi, vậy cây bách có Phật tánh hay không? Sư đáp là có. Ông Tăng hỏi, với bao giờ thành Phật? Sư bảo là đợi hư không á rơi xuống đất. Thì ông Tăng hỏi, hư không bao giờ rơi xuống đất? Sư bảo đợi cây bách thành Phật. Vậy thì cây bách có Phật tánh hay không? Sư đáp là có, nhưng mà bây giờ hỏi với bao giờ thành Phật, đợi chừng nào hư không mà rơi xuống đất. Mà hư không bao giờ rơi xuống đất, đợi cây bách thành Phật. Thành ra đây là mới thấy cái khéo đáp của ngài. Người lo hỏi cái Phật tánh của cây bách, mà sao mà không hỏi Phật tánh của chính mình, nó thực tế hơn không? Phải không? Lo là hỏi Phật tánh của cây bách à, thì có duyên dáng cho tụi mình. Còn Phật tánh của mình là không hỏi. Cho nên là sư đáp có, nhưng mà bây giờ hỏi bao giờ thành Phật, đợi hư không sư rơi xuống đất thành Phật. đáp khéo léo của ngài. Nhưng mà giờ cái hư không thì bao giờ rơi xuống đất? Đợi cây bách thành Phật. Chuyện nói chuyện của cây bách cha thôi, bây giờ mình thấy lại chính mình thực tế hơn. Giờ ông Tăng Khác hỏi thế nào là ý từ Tây Sang. Sư đáp, nhân gì nhầm trong viện mắng lão Tăng? Rồi ông Tăng hỏi với học nhân có lỗi gì? Sư đáp, lão Tăng chẳng thể đến trong viện mắng được Xà Lê. Thành ra cái ý Tây Sang này đó, thì các ngài đáp, mỗi cái lần đáp thì nó có cái đáp khác, nhưng cái ý này cũng không hay. Hỏi ý Tây Sang, thì nhân vì nhầm trong viện mắng lão Tăng. Giống như là lạc đề, phải không? Thì vị Tăng ấy, học nhân có lỗi gì? Sư bảo lão Tăng cũng chẳng thể đến trong viện mắng được Xà Lê. Cho nên ở đây nghĩa là tự thấy lại mình đó là trên hết thôi, hỏi ý Tây Sang, nhưng bây giờ mình tự mình soi lại, thấy lại chính mình, đó là cái trên hết. Còn vừa nghĩ lỗi phải thì sao? Vừa nghĩ lỗi phải là xa ngàn dặm, phải không? Giống như ngài Long Tế đó, cứ lo nghĩ lỗi không lỗi đó là xa. Còn chính ngay đó, ngay chính mình đó, khéo soi lại thì liền xong. Rồi cũng ông Tăng Khác hỏi thế nào là ý từ Tây Sang. Sư đáp là răng cửa Mộc Long. Cái răng cửa Mộc Long. Cho nên đây rõ ràng nghĩa là ở chỗ này á, vừa mở miệng thì liền xa liền. Răng cửa là Mộc Long, làm sao hiểu đây? Mở miệng thì liền cách xa liền. Còn ngay khéo hiểu là trước câu nói, còn khéo nhận lấy thì liền xong, là thấy được ý tổ. Rồi ông Tăng Khác hỏi kẻ nghèo đến đem cái gì mà đưa cho. Thì sư bảo chẳng nghèo. Nhưng mà ông Tăng hỏi với ngặt vì tiền hòa thượng thì làm sao? Sư bảo chỉ là giữ cái nghèo. Vậy là cái nghèo đến là đem cái gì đưa? Còn biết tìm đến thì đâu có thiếu, phải không? Nghĩa là ông còn biết tìm đến thì tất nhiên đâu có thiếu gì đâu. Cho nên sư bảo chẳng nghèo, soi lại là xong rồi, phải không? Còn đợi đưa cho tức là sao? Cho nên đời sư bảo chẳng nghèo, nhưng mà ông Tăng nói, nhưng mà ngặt vì bây giờ tìm đến hòa thượng thì sao đây? Tức là không nghèo, nhưng mà bây giờ tìm đến hòa thượng nè thì sao? Thì sư bảo chỉ là giữ cái nghèo thôi. Tức là sao? Đó là khéo nhận cho là chính mình thôi, không có cái gì khác để được. Giữ cái nghèo thôi, tức là không có gì khác để được bên ngoài. Rồi, có được thì sẽ có mất. Tức là có gì đưa cho ông, tức là từ bên ngoài mà đưa cho ông, tức là ông có được. Được rồi thì ông sẽ mất. Thì mất thì ông cũng giàu, cũng vẫn nghèo. Đó, còn trong khi đó là đây là ông chưa từng nghèo. Tại vì ông tưởng nghèo thôi. Cho nên giờ chỉ giữ cái nghèo này thôi. Giữ nghèo là không có cái gì để được từ bên ngoài thì đó là xong. Khéo đáp của các ngài. Thôi thì bữa nay thì mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.